Kỳ duyên nơi xứ tuyết.
Để có thể hiểu được những diễn tiến đã xảy ra trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải quay trở lại đi tìm nguyên nhân của những lý do đã khiến đời sống của chúng ta trở nên như thế. Đôi khi chỉ một cái nhìn, một cử chỉ hay một câu nói cũng có thể thay đổi hẳn cuộc đời chúng ta. Cuộc đời của tôi đã bước vào một khúc quanh quan trọng bởi một biến cố dường như vô tình. Tôi là một tu sĩ Phật giáo trụ trì một ngôi chùa nhỏ gần Kandy, Tích Lan. Trên đường tham dự Đại hội Phật giáo Thế giới nhóm họp tại Darjeeling, tôi đã gặp một trận bão tuyết nên phải tạm trú trong một ngôi chùa dưới chân rặng tuyết sơn. Vì tuyết đã phủ kín con đường giữa Nepal và Tây Tạng. Đối với một người vừa chân ướt chân ráo đến thành phố xa lạ này thì trận bão tuyết quả là một điều bất hạnh, vì không ý thức cái lạnh cắt da cắt thịt của một miền nằm trên độ cao vài ngàn thước, nên tôi chỉ mang theo một tấm áo cà sa mỏng manh chỉ đủ để che thân chứ không thể ngăn nổi cái lạnh. Tôi ngồi run rẩy thầm nghĩ, tại sao mới hôm trước còn thoải mái thiền định dưới ánh nắng ấm áp xứ Tích Lan, mà hôm nay lại phải co ro trong cái lạnh kinh hồn của Tây Tạng như thế này. Từ trước đến nay, Tây Tạng không hề gợi cho tôi một hình ảnh gì tốt đẹp. Đối với tôi, xứ này chỉ là một miền man di mọi rợ, không có một cái gì đáng thăm viếng. Đời sống của tôi đã gắn liền vào nếp sống thanh bạch trong ngôi chùa nhỏ bé nằm giữa Kandy và Nuwara Elisa. Tôi không có một lý do gì lại qua Tây Tạng nếu không có duyên với xứ sở này. Năm đó, tôi nhận được thiệp mời của Hội Phật giáo Thế giới nhóm họp tại Darjeeling. Trong thiệp, ông chủ tịch đã kèm theo một lá thư riêng mời tôi diễn thuyết về một đề tài do chính tôi lựa chọn. Sau một lúc do dự, tôi quyết định nhận lời vì nghĩ rằng đây là một dịp may hiếm có để một tăng sĩ như tôi có dịp mang giáo pháp nguyên thủy của Đức Phật ra giảng dạy cho những tăng sĩ không được diễm phúc học hỏi những chân lý ấy. Lạc Ma giáo hay Phật giáo Tây Tạng đối với tôi chỉ là một biến thái của Phật giáo. Một đứa con hoang đã thay đổi giáo pháp cao quý của Đức Thế Tôn thành một hình thức mê tín dị đoan, thờ ma cúng quỷ gì đó. Truyền thống Phật giáo thường được chia làm Nam Tông và Bắc Tông hoặc Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đối với các tăng sĩ Nam Tông như tôi, thì nhóm Bắc Tông trải qua bao thế kỷ đã cởi mở nhiều quá nên không còn nguyên thủy nữa, và đã đến lúc họ cần phải trở về nguồn gốc. Bởi lý do đó tôi đã thu xếp tham dự kỳ đại hội. Và giờ đây tôi ngồi co ro giữa những hình vẽ lạ lùng, những biểu tượng huyền bí trong một tu viện Lạc Ma giáo, chờ đợi cơn bão tan. Vì ngôn ngữ bất đồng, không thể nói chuyện với ai, nên tôi chỉ đành ngồi bó gối im lặng chờ đợi và chờ đợi. Lúc đầu, vị Lạc Ma trụ trì mời tôi tạm trú trong căn phòng riêng của ông tại Hậu Liêu, nhưng tôi không thể ngủ trong căn phòng quá chật hẹp với chiếc lò sưởi đốt bằng phân khô này. Tôi không chịu được mùi khói nồng nặc cũng như các hương liệu mà ông bỏ vào lò sưởi, nên sau một đêm mất ngủ, tôi đã xin phép được ngủ trên chánh điện là nơi không khí thoáng đãng hơn. Chánh điện là một căn phòng khá lớn với những hàng cột gỗ sơn son thép vàng. Chính giữa là một pho tượng Đức Di Lặc to lớn, cao gần đến trần nhà. Ngoài ra, còn có hàng trăm pho tượng Bồ Tát bày dọc hai bên. Bốn vách tường đều có những bức tranh nổi mà dưới quan niệm của một tu sĩ Nam Tông như tôi thì nó không thể chấp nhận được tại một chánh điện trang nghiêm như vậy. Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể vẽ những vị Phật trang nghiêm bên cạnh những hình ma quỷ nhe nanh múa vuốt. Các vị Bồ Tát hào quang chói lọi đứng cạnh những quái vật như giao long thuồn luồn bay lượn lung tung. Rải rác đó đây là những hình ảnh nam nữ giao hợp và những đám mây ngũ sắc có những bí hiệu lạ lùng. Trong hoàn cảnh ngôn ngữ bất đồng, tôi không thể nói chuyện cũng như hỏi ai. Tôi chỉ biết yên lặng chờ đợi cho cơn bão tan đi. Nhưng suốt mấy ngày, nó vẫn không tan mà còn tăng thêm phần dữ dội. Gió lạnh gầm rú bên ngoài và tuyết càng ngày càng rơi nhiều, phủ kín mặt đất. Chỗ tôi nằm là một góc khuất trong chánh điện, ẩn sau một cột trụ lớn. Từ đây, tôi vẫn có thể nhìn thấy pho tượng Đức Di Lặc lung linh mờ ảo dưới ánh sáng lập lòe của những ngọn đèn dầu. Mặc dù chánh điện thoáng đãng hơn Hậu Liêu rất nhiều, nhưng vì lạ chỗ nên tôi vẫn không thể ngủ được. Tôi nằm yên, cố dỗ giấc ngủ và đang trằn trọc thì một tiếng động nhẹ vang lên làm tôi giật thót cả mình. Một cảm giác lạ lùng khiến tôi ngồi bật dậy, hình như có một sự thay đổi kỳ lạ nào diễn ra ngoài chánh điện. Tôi có cảm tưởng như những pho tượng đang sống dậy, mỉm cười rạng rỡ và không gian vang vang một cái gì rộn ràng nhưng trang nghiêm. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng thuyết phục mình rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng hình như có sự hiện diện của một cái gì làm tôi phải mở choàng mắt ra. Tôi nhìn thấy một bóng người đang đứng trước bàn thờ, hai tay chắp vào nhau một cách cung kính rồi lễ xuống nhẹ nhàng. Sau đó bóng người thong thả quay qua những pho tượng Bồ Tát kế bên và tiếp tục nghi thức đảnh lễ. Việc một người giữa khuya bước vào chánh điện lễ Phật không làm cho tôi ngạc nhiên, nhưng tôi có cảm tưởng như dưới mỗi cái lạy, cả chánh điện như bừng sáng lên một cái gì. Phải chăng các pho tượng đều cảm ứng trước tấm lòng thành của người này, nên họ đều trở nên rạng rỡ? Mỗi khi bóng đen cúi rạp người xuống đất, thì tôi thấy rung động. Tôi chưa thấy ai có thể lễ một cách thành kính như vậy. Mỗi cử chỉ của người đó như toát ra một cái gì sống động, khác hẳn với các hành động máy móc giả tạo mà tôi thường thấy ở một số tu sĩ. Bóng đen tiếp tục đi từ pho tượng này đến pho tượng khác một cách thành kính trang nghiêm. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, tôi nhận ra đó là vị sư già lao công, vẫn thường lo công việc quét dọn, lau chùi trong tu viện. Theo chỗ tôi biết thì đa số các tu sĩ trong tu viện đều được gửi đi học tại các đại học Phật giáo hoặc được huấn luyện cẩn thận. Trừ vị sư già này, vốn là người mù chữ vô học, nên trọn đời chỉ ở dưới bếp làm những công việc tầm thường như giã gạo, xay lúa và quét dọn. Không ai chú ý đến ông, và ông cũng chỉ lặng lẽ làm tròn bổn phận một cách khiêm tốn, vô cùng khiêm tốn. Tại sao một tu sĩ không theo khóa lễ thông thường mà lại hành lễ vào lúc đêm khuya như thế này? Tôi yên lặng theo dõi, và mặc dù bên ngoài trời rất lạnh mà mồ hôi của tôi toát ra như tắm, tôi nhận thấy mỗi bước đi, mỗi cái vòng tay cung kính lễ xuống của vị này đều bao hàm một cái gì vừa trang nghiêm vừa sống động, có một uy lực vô song mà một tu sĩ hơn nửa đời người hành lễ như tôi cũng chưa bao giờ kinh nghiệm được như vậy. Một người giỏi tất nhiên biết một người giỏi hơn, và tôi phải nói rằng từ trước đến nay tôi chưa thấy ai thành kính lễ Phật được như vậy. Ít hôm sau, khi trời bắt đầu quang đãng, trục giao thông được tái lập, nhưng tôi không muốn trở về Tích Lan nữa. Hình như có một mãnh lực nào xui khiến tôi ở lại để khám phá những sự kiện lạ lùng mà tôi đã chứng kiến này. Tôi linh tính rằng cuộc đời của tôi sắp bước vào một giai đoạn mới. Một điều gì đó sẽ làm thay đổi cuộc đời của tôi hoàn toàn. Tôi không ngờ rằng chính vì ngôn ngữ bất đồng mà tôi thường yên lặng. Và khi giữ yên lặng, tôi quan sát được nhiều hơn. Khi những âm thanh ồn ào, những danh từ hào nhoáng của ngôn ngữ chấm dứt, người ta có thể cảm thông với hoàn cảnh xung quanh một cách rõ rệt, chính xác hơn. Tôi được biết tên của vị sư già là Katrinla. Ông sống trong một căn phòng nhỏ an thông vào chánh điện. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông không bao giờ ngồi yên. Từ buổi sớm tinh sương, người ta đã thấy ông lão quỳ mọp dưới đất với tấm vải dày lau sàn chánh điện. Khi các vị sư sãi bắt đầu tề tựu để làm lễ buổi sáng thì sàn chánh điện đã được lau sạch như gương. Và Katrinla bắt đầu việc châm dầu vào những ngọn đèn. Hàng trăm ngọn rải rác khắp nơi trong chánh điện. Ông biết đích xác ngọn đèn nào sắp hết dầu phải châm thêm và từ tốn làm việc đó một cách vô cùng cẩn thận. Mặc dù tay chân đã run rẩy vì tuổi già, nhưng tôi không bao giờ thấy ông đánh đổ một giọt dầu nào xuống sàn. Mỗi cử động của ông đều bao hàm một sự ý thức và chính xác tuyệt diệu. Sau khi đã sửa soạn chánh điện tươm tất cho buổi lễ, ông lẳng lặng vác cây chổi ra sân. Từ cửa sổ trên chánh điện, tôi yên lặng quan sát ông lão làm việc. Mỗi nhát chổi, mỗi cánh tay đưa ra đều tượng trưng cho một cái gì sống động, một ý thức rõ rệt về việc làm của mình. Tôi thấy ông đào lên một tảng đất sét trịnh trọng hòa với nước rồi nặn thành những pho tượng Phật nhỏ. Mỗi cử chỉ của ông đều được kèm theo một câu thần chú. Ông đắp một lò nung nhỏ, cẩn thận đặt những pho tượng vào đó cho đến khi nó trở nên cứng rắn. Ông thong thả lấy ra từng pho tượng và cắm cúi vẽ vào đó những chi tiết. Mỗi nét chấm phá đều cẩn thận kèm theo một câu thần chú. Bàn tay tài hoa của ông đã biến miếng đất sét vô tri thành những pho tượng sống động, trông như thật. Tôi không thể ngờ một việc thủ công tầm thường được ông làm cũng đã biến thành một nghi thức tôn giáo thiêng liêng trang trọng. Điều Katrinla đã dạy cho tôi một cách khiêm tốn này, tôi không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Tôi chỉ biết quan sát từng cử chỉ, từng hành động của một vị sư già một cách vô cùng ngưỡng mộ. Ít lâu sau, một vị đại tăng sứ Tích Lan như tôi lại thấy mình lẻo đẻo đi theo vị sư lao công, làm những công việc tầm thường nhất, khiêm tốn nhất. Chính sự chân thành giản dị và khiêm tốn của Katrinla đã dọn đường cho tôi gặp những vị thầy Tây Tạng sau này, và cho đến ngày nay tôi luôn luôn coi Katrinla như vị thầy đầu tiên, người đã khai ngộ cho tôi để bước vào thế giới rộng rãi, bao la của Phật giáo Đại Thừa. Kachenla đối đãi với tôi như một người con. Ông dạy tôi tiếng Tây Tạng bằng cách chỉ vào những đồ vật và phát âm thật rõ ràng. Sau đó, ông bắt tôi đọc lại cho đến khi thật thuần thục. Mỗi sáng, ông thường mang cho tôi một thau nước nóng để rửa mặt. Đây là một tiện nghi đặc biệt mà ông không bao giờ sử dụng và các sư sãi khác trong tu viện cũng không hề được hưởng. Dù sao, tôi cũng là khách quý của tu viện, một người đến từ miền Nam, chưa quen với khí hậu lạnh của dãy tuyết sơn. Sáng nào tôi cũng uống trà với Kachenla. Trong căn phòng bé nhỏ của ông, lúc nào cũng có một bình trà nóng ủ trong một bọc trấu. Trà Tây Tạng khác hẳn với các loại trà mà tôi đã dùng qua. Nó có vị mặn vì được trộn với bơ và muối. Lúc đầu tôi thấy rất khó uống, nhưng về sau khi đã quen với loại trà này, tôi không thể uống các loại trà nhạt nhẽo và vô vị khác. Trước khi uống, Kachenla thường lấy một giấm đậu rắc lên bàn tay, rồi đọc thần chú. Sau đó, ông khẽ rắc nhẹ nó lên đám than hồng bằng một cử chỉ vô cùng thành kính. Đó là một nghi thức mudra quan trọng của Phật giáo Tây Tạng, ý thức từng hành vi của mình khi ăn uống, làm việc. Đây là một phương pháp vô cùng giản dị nhằm kiểm soát thân khẩu ý mà về sau tôi đã áp dụng. Với Nam Tông thì thiền là ngồi xếp bằng trong một tư thế nhất định, thở hít theo một nhịp điệu, định tâm theo dõi từng hơi thở. Với Bắc Tông thì tất cả hành vi cử chỉ cũng đều là thiền hết, vì thiền là sống và ý thức sự sống trong từng hơi thở, từng nhịp điệu, từng giây, từng phút. Nhờ quan sát Kachenla nên tôi mới nhận thức rằng không có một cử chỉ nào của ông ta là dư thừa hay máy móc. Tất cả chỉ là sự biểu lộ một trạng thái siêu việt của nội tâm. Một trạng thái tự nhiên như đi đứng nằm ngồi, thở hít. Một sự phối hợp vô cùng tự nhiên của thân khẩu và ý. Mỗi tối, sau khi đã làm xong phận sự, Kachenla mang một cây đèn dầu nhỏ đến chỗ tôi ngồi và bắt đầu dạy tôi đọc các lời cầu nguyện, thần chú bằng tiếng Tây Tạng. Tôi chăm chỉ ghi chép các phiên âm vào một cuốn sổ nhỏ. Kachenla tỏ ra kiên nhẫn đặc biệt. Ông sửa từng cách phát âm, từng chỗ phải nhấn mạnh và thỉnh thoảng lại chỉ lên các pho tượng như ngụ ý cho tôi biết lời cầu nguyện đó sẽ được chư Phật, chư Bồ Tát chứng giám cho. Dĩ nhiên, tôi không hiểu một chút gì về ý nghĩa những câu thần chú và điều này tạo cho tôi một sự lúng túng rõ rệt. Là một tu sĩ Nam Tông, tôi được huấn luyện vô cùng cẩn thận về các văn tự trong kinh điển. Trước khi đọc, một tu sĩ phải hiểu nghĩa từng câu kinh, từng danh từ một cách rốt ráo, chứ không phải chỉ phát âm mà không hiểu gì hết. Nhưng hình như Kachenla lại chủ trương phá chấp mọi hình thức văn tự. Ông thản nhiên dạy tôi những câu thần chú mặc dù biết rằng tôi không hiểu một chút gì hết. Sau một thời gian, tôi cảm thấy như có một sự thay đổi rõ rệt trong nội tâm. Hình như mỗi lần phát âm những câu thần chú này, tôi ý thức trong người như tràn ngập một thứ tình thương bao la từ Kachenla chuyển qua, khiến tôi thấy bình an lạ lùng, một trạng thái mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả được. Đó là lần đầu tiên tôi kinh nghiệm được sức mạnh của các câu thần chú, mantra và những âm thanh huyền diệu xuất phát từ trái tim của một bậc tu chứng. Những âm thanh này không thể lấy tai mà nghe, dùng trí óc mà phán đoán, mà chỉ có thể kinh nghiệm được bằng trái tim cùng rung động một nhịp với nhịp điệu cao thượng của một trái tim cao cả khác. Sau này, khi thông thạo văn tự và ngôn ngữ Tây Tạng, hiểu được mật nghĩa của các câu thần chú, tôi mới thấy rằng cái kinh nghiệm lúc đầu vẫn quan trọng hơn tất cả những lời giải thích bằng văn tự, danh từ của tri thức vốn luôn luôn bị giới hạn. Dưới sự hướng dẫn của Kachenla, tôi bắt đầu ý thức những sự kiện nhỏ nhặt mà trước đó tôi không bao giờ chú ý đến. Từng bước đi, từng nhịp thở, từng cử chỉ của tôi dần dần được đặt dưới sự kiểm soát của ý thức, chứ không còn tự động, vô ý thức như trước nữa. Tôi tập cách lật từng trang giấy trong cuốn kinh một cách thành kính. Sau khi tụng kinh, phải gói những cuốn sách dài vào trong bao lụa một cách trật tự, ý thức. Ngay như cuốn sổ tay của tôi ghi chép những câu thần chú cũng phải ngay hàng thẳng lối, chứ không thể viết bừa bãi như thói quen ngày trước. Dù cho có viết sai, tờ giấy nháp cũng không được ném vào thùng rác hay vứt xuống đất, lấy chân dẫm lên. Kachenla dạy tôi cách mang những tờ giấy này để vào một chiếc hộp, để về sau mang đốt. Ông coi tất cả mọi vật, ngay cả một tờ giấy nháp cũng đều có tính chất thiêng liêng với những công dụng của nó. Tôi tập cách đi bộ xung quanh tu viện, luôn luôn thuận theo chiều quay của trái đất quanh mặt trời. Một cử chỉ để người đi ý thức được sự điều hòa, trật tự của vũ trụ và không bao giờ làm cái gì đi ngược lại với thiên nhiên. Ngay khi muốn băng qua một mảnh sân hẹp để qua dãy nhà phía bên kia, tôi cũng xoay qua bên phải và đi vòng theo một lộ trình nhất định, chứ không phải muốn đi thế nào thì đi. Từng bước đi, từng hơi thở, từng cử chỉ phải nhất tuân theo một nhịp điệu nhất định và đặt dưới sự kiểm soát của ý thức. Mỗi khi đi ngang qua cửa tu viện, nơi có nhiều quả chuông quay, prayer wheels, có khắc câu thần chú Om Mani Padme Hum, thì tôi khẽ lấy tay đẩy nhẹ tâm niệm câu thần chú mà Kachenla đã dạy tôi. Nhiều người Âu đã viết rằng người Tây Tạng sử dụng quả chuông quay như một hình thức để quả chuông cầu nguyện dùm cho họ. Psalm Prayer. Trên mặt chuông có khắc những bài kinh, những câu thần chú. Và bằng cách quay quả chuông, ví như hàng trăm lời kinh, thần chú được xoay chuyển vào không khí, mang lời cầu nguyện lên niết bàn. Đây là một sự tưởng tượng kỳ quặc của những người Âu thiếu hiểu biết về phong tục và nghi thức của Tây Tạng, mà thường coi tất cả những phong tục không giống như họ là mang rợ, ngu xuẩn. Họ không hề ý thức rằng, đối với người Tây Tạng, cầu nguyện không phải là sự yêu cầu một đấng vô hình nào bên ngoài, thỏa mãn các ước vọng của họ, mà là sự ý thức tính chất thiêng liêng tiềm ẩn nơi mình. Nói một cách khác, tín đồ Phật giáo không trông đợi một năng lực thần quyền nào bên ngoài, mà chỉ lo gột rửa, lau sạch cái Phật tính sẵn có nơi mình để nó tự biểu lộ. Tính rung động của những quả chuông quay chỉ có tính cách đánh thức cái khả năng sẵn có nơi mình, hòa nhịp với câu thần chú mà người xoay chuông đang ý thức trong tâm như một sự nhắc nhở, kêu gợi chủng tử thiện phát động. Nói một cách khoa học hơn, vũ trụ là một sự xoay chuyển không ngừng của những tinh tú quanh những trục quay vô hình. Các hành tinh quay quanh mặt trời, các thái dương hệ quay xung quanh một dải thiên hà và các dải thiên hà này cũng chuyển động xung quanh một dải thiên hà khác vĩ đại hơn. Tất cả đều liên quan với nhau mật thiết và cái này luôn luôn dựa vào cái kia mới hiện hữu được, như ngày và đêm, sáng và tối, đen và trắng, vân vân. Nếu sự chuyển động, cọ xát sinh ra điện hay các hiện tượng vật chất khác, thì sự xoay chuyển của tâm con người cũng sinh ra các hiện tượng đặc biệt. Các trạng thái của tâm và sự xoay chuyển của một quả chuông cũng có những rung động đặc biệt ảnh hưởng đến chúng ta một cách huyền bí nào đó. Mỗi ngày, tôi đều thong thả đi dạo xung quanh tu viện. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở đều được kèm theo một câu thần chú mà Katrenla đã dạy tôi. Trong sự tĩnh lặng của buổi sớm mai, tôi bắt đầu ý thức rõ rệt một sự sống động luân chuyển trong cơ thể, hòa nhịp với cái thực tại vô cùng. Mặc dù nằm trên một ngọn đồi thấp, nhưng toàn tu viện thường bị bao bọc bởi sương mù từ trên rặng tuyết sơn tỏa xuống. Ngay như giữa trưa mà người ta vẫn phải thắp đèn mới có thể đọc kinh được. Sương mù dày đặc đến nỗi đôi khi tôi có cảm tưởng rằng ngôi chùa này nằm trên mây. Khi đứng dưới chân đồi nhìn lên, tôi chỉ thấy thấp thoáng chiếc mái cong hay một vài ngọn tháp nhô lên trong mây, và điều này đã tạo cho không khí nơi đây một vẻ huyền bí. Khi đi thiền hành xung quanh chân đồi, nhiều lúc tôi có cảm tưởng như ngôi chùa thình lình xuất hiện từ một chốn hư vô nào đó. Khi cơn gió thổi tạt đi lớp sương mù bao quanh chùa, và ngôi chùa cũng chợt biến mất khi mây mù trên cao đổ xuống. Nhiều khi đi trong sương mù, tôi có cảm tưởng như kẻ lữ hành đơn độc, vất vưởng trong một thế giới lạ lùng, và tất cả chỉ là những ảo ảnh chập chờn, khi ẩn khi hiện. Trong cái không khí huyền bí đó, mỗi buổi chiều về lại có một tiếng cồng lạ lùng, ngân nga vọng lên từ phía hậu viện. Âm thanh lạ lùng huyền bí này khêu gợi sự tò mò của tôi, nên một hôm tôi đánh bạo đi về hướng đó. Băng qua một con đường nhỏ, tôi thấy một gian nhà nằm quay mặt về phía sau núi, và tiếng cồng lạ lùng phát ra từ trong đó. Tôi còn nghe tiếng niệm chú trầm trầm của một vị sư vọng ra. Phải mất nhiều ngày, tôi mới dám đánh bạo đến gõ cửa gian nhà nhỏ này và xin phép vào trong. Nhận ra tôi là khách quý của vị thầy trụ trì, vị sư đánh cồng đã mở cửa cho tôi vào, mặc dù gian nhà này không cho phép ai bén mảng lại gần. Tôi hiểu ngay lý do tại sao gian nhà này lại được xây cất ở phía sau chùa và không ai dám lai vãng gần. Chính giữa gian phòng là một bức tượng hết sức ghê gớm của một vị hung thần tượng trưng cho sự hủy hoại, tàn phá. Khuôn mặt vị thần được che lại bằng một miếng lụa, vì rất ít ai có can đảm nhìn thẳng vào mặt vị này mà về nhà không mất ngủ. Tôi được giải thích rằng vị thần này chỉ ghê gớm đối với những ai còn bám víu vào thế giới này hay các hình thức thường trụ của bản ngã. Sức mạnh của vị thần này có thể được sử dụng như một động lực giải phóng con người, nếu người đó ý thức được tính chất vô thường của thế gian và vô ngã của chính mình. Người ta có thể coi đó là một vị hung thần hay một biểu tượng của sự giải phóng tùy tâm trạng và trình độ của mỗi người. Biểu tượng này trông ghê gớm đối với những người chưa hiểu biết, chưa được chuẩn bị đón nhận chân lý. Do đó, khuôn mặt của vị thần được che lại và chỉ những người đã được chuẩn bị đặc biệt mới được phép bước chân vào đây và dán tấm màn này lên. Người Tây Tạng gọi vị này là Chogyam Gonpo, kẻ bảo vệ luật pháp. Luật pháp đây là những định luật vũ trụ như luân hồi, nhân quả, vô thường, vân vân. Luật vũ trụ chỉ lợi ích cho những ai hiểu biết và chấp nhận nó, nhưng hết sức ghê gớm đối với những ai chống đối nó. Ngoài căn phòng để bức tượng cho Kyon Gonpo, tu viện này còn chứa đựng một sự bí mật lạ lùng khác nữa. Đó là một căn nhà vuông vức được dựng trên một cây cột nằm chơ vơ trên đỉnh đồi. Căn nhà không có cửa sổ nên không ai có thể nhìn vào trong được. Cửa vào gian nhà được đóng chặt và niêm phong cẩn thận. Khi được hỏi về căn phòng lạ lùng này, Kachenla cho biết đó là am thất của vị Đại Lạt Ma đang tu nhập thất. Kachenla nói bằng một giọng thành kính gần như tôn sùng, khiến trí tò mò của tôi lại gia tăng hơn nữa. Tôi đâm ra thắc mắc không biết sự huyền bí của không khí nơi đây có liên quan gì đến vị tu sĩ tu nhập thất kia không. Hơn nữa, một người mà tôi hết sức kính phục như Kachenla lại tỏ ra khâm phục vị này thì chắc vị đó phải là một nhân vật vô cùng đặc biệt. Vì một lý do nào đó, tôi ngỏ ý với Kachenla rằng tôi muốn gặp vị này, muốn học hỏi với vị này nếu vị Đại Lạt Ma này chấp thuận. Kachenla tỏ ra vô cùng sốt sắng và hứa sẽ chuyển lời của tôi đến vị Đại Lạt Ma đó khi thuận tiện.